trắng tanh, giạt rào hạt mưa rớt nhanh, lạnh lùng mưa xuyên áo tới, mưa chẳng yêu kiếp sống mong manh, lầy lội qua muôn lối quanh, ngập ghềnh đường đê tối tăm, ngập ngừng rừng bên mái tranh, nghe trẻ thơ thức giấc buồn ngồi. Êm êm tiếng ngất ngân nga, ôi lời mẹ hiền du thiết tha, không gian tiếng ngất bao la như thương đường về quá xa. Mưa ơi có đâu cho ta lòng lạnh lùng giữa đêm thương, đời gì chẳng tình thương không yêu đương. Thương cho kiếp sống tha phương, thân gầy gò người thương ngót thương, đôi khi muốn yêu ai nhưng ngại ngùng đành lãng phai.
Mày đi vừa vừa, sức cước gì mà hôi rình. Mắng thằng ở nhưng nhìn lại, bà Ngọc Hoa cũng giật mình. Ăn diện vào hắn bạn trai quá chừng, coi bộ dâu quai nón lún phún, thấy mà nhột. Còn cái quần bò bó sát nữa. Bà vất bộ bài ra bàn, sáo bài đi, chia. Còn đứng đó, bảy ngồi xuống, tay chia bài mà mắt liếc trộm bà Ngọc Hoa. Bộ đồ xoa mỏng te thấy cả da thịt, mà nút trước ngực bỏ quên một khuy gài. Bảnh nút nước bọt, cúp điện vỡ kế hoạch với chị Mồi, hóa ra cũng có cơ may. Bảnh cố nâng nhẹ suốt mấy ván bài, làm ra vẻ chăm sóc lấy lòng bà chủ, nhưng tự nhiên bà Ngọc Hoa ngưng chơi bài ngang. Thôi nghỉ chơi, mày xuống dưới đi. Quen với tính bất thường này rồi, Bảnh thấy tốt hơn hết là biến. Cũng không làm ăn gì được vì con bé con đang nhõng nhẽo bắt chị Mùi kể chuyện đời xưa. Xưa gì mà xưa, chị Mùi gắt. Nhưng còn làm gì được, bà chủ trên lầu mà con bé kè kè một bên. Chị thở dài thườn thượt. Ra phố chút chị Mùi, cho phần cơm nghe, chừa miếng cháy. Cúp điện nấu lò cơm lò than nồi gan. Kỹ thuật của chị Mùi là canh sao cho lớp cơm cháy mỏng mà vàng giòn. Thoa chút mỡ hành, ăn ngon còn hơn nem công chả phụng. Bà chủ còn phải chịu nữa là, ngoài đường có chút gió, đi dạo một vòng cho giãn chân, Bảnh có chút do dự chọn lựa. Đi ngược lên phía trên, có màn đua xe đạp quanh nhà thờ, và dân đua biểu diễn nhiều màn sướng con mắt lắm. Đi xuống phía dưới, giờ này, hoa đêm nở, thơm lừng, son phấn, các em đủ giai cấp. Đứng đường trực chờ trước các quán, các khách sạn, tiệm nhảy. Ngoài bờ sông từng tốp đón thủy thủ ngoại quốc dưới tàu lên. Đèn đóm tối thui càng dễ bề hoạt động. Dân chớp đủ kiểu ẩn hiện như ma chơi. Vậy mà nhiều cặp nhân tình điếc không sợ súng vẫn dẫn nhau ra đây ngồi, làm mồi cho bọn cướp giật. Chưa lên tới nhà thờ, Bảnh đã nghe tiếng gọi. Anh Bảnh! Một giọng khào khào mà ỏn ẻn vang lên. Bảnh dừng lại. Em BD Trần Đức Hạnh, chớ ai nữa. Hôm nay em đeo bông tai chớp chớp, son phấn đậm đà, áo mousseline xanh đen, quần ống rộng. Đưa một ngón tay lên môi, em check. Người ta đi tìm quá là tìm, mấy ngày nay chít với con nào vậy? Ôi giời, mày còn bày đặt ghen tuông. Mấy ngày nay tao ốm rũ ra mới khỏe, đi dạo một vòng đã gặp mày rồi, phiền bỏ mẹ. Bảnh không lạ gì cái băng BD gần chục tên con nhà giàu đi tìm hứa ở các khách sạn, nhà ăn, vũ trường. Có đứa còn mơ gặp được một anh ngoại quốc nên thường đụng trận với bọn con gái làm ăn ở đất này. Chúng thường đi thành một băng, hôm nay sao em Hạnh này sẽ lẻ. Ăn ốm làm siêu, đến bà Tám em cạo gió cho, nghe em mát tay lắm. Đến nhà bà Tám là mát thay với tụi BD. Bảnh đã nhiều lần muốn đứt hơi về chầu ông bà ông vải vì đụng trận với ba bốn em trong băng này. Nhà bà Tám là địa tập kết kín đáo của cả bọn. Băng này tiền bạc sòng phẳng lắm, sợ dĩ Bảnh chịu cho bọn gái đực này hành hạ cũng chỉ vì tiền. Vào được trong Nam là mơ ước lớn nhất của dân Bắc. Ai vô Nam mà không giàu có, cả một gia đình của Bảnh, bà mẹ già và bảy đứa em đang chờ đợi Bảnh đi lập nghiệp cứu vớt gia đình. Điều này cứ như toàn lửa vùi cho, âm mỉ dây dứt trong lòng Bảnh. Đi thì đi, Bảnh gật đầu. Cô gái được ỏn ẻn, cặp tay Bảnh. Hắn gạt ra, mày đi đàng hoàng đi, đừng khỉ thế. Hắn đoán không sai, bốn đứa nữa đang chờ hắn ở nhà má Tám. ngồi nghe nhạc nhẹ trên bàn, đầy lon bia và một đĩa thịt vịt trộn gỏi, nước mắm pha chanh ớt tỏi, thấy bắt mồi quá. Dô mạnh đi, ăn bảnh. Có thực mới vực được đạo, bụng hắn đang đói cồn cào đây. Một tên đấm đấm nhẹ lên lưng bảnh. Em còn tô cháo lòng đang hâm nóng cho anh ở trống. Bê ra, ăn liền nhé. Tám ơi! Có ngay, bà Tám nhanh nhậu bưng tô cháo nóng hổi ra, hành tiêu thơm lừng. Bảnh ngồi như ông hoàng, mấy em bê đê bu quanh, đứa gắp thịt, đứa đút cháo, đứa đấm lưng, đứa sờ soạn. Bảnh nạt, để yên cho tao ăn, trào ra họng hết bây giờ. Từ từ, làm gì mà cuống lên thế? Nạt nộ cho có oai, chứ Bảnh đang lẩm nhẩm tính món tiền phải bắt chúng thanh toán trước. Tụi này sau cơn vui, còn mục phi nữa, đợi cho chúng phi mặt mũi nghẹt ra, hỏi gì cũng lắc đầu cười. Có giận đấm cho mấy phát, lăn ra đất gần chết giấc cũng cười. Chờ cho chúng hết cơn say thì không biết đến bao giờ. Đang vui bỗng có tiếng gõ cửa. Công an khu vực xuất hiện. Mấy cô làm gì ở đây đông thế? Bà Tám đứng vai chủ nhà giả lả. Có gì đâu cậu, hôm nay sinh nhật thằng B, tụi nó đãi bạn vậy mà. Công an khu vực ghé tai nó nhỏ với bà Tám. Chỉ thấy bà Tám gật gật, cất bao thuốc lá ngoại vào túi, liếc Bảnh tươi cười. Anh công an đùng đỉnh đi ra, còn cẩn thận khép cửa lại. Chuyện gì vậy má? B hỏi. Hôm nay không tụ được rồi. Chú khu vực mới báo cho biết sắp có kiểm tra xéo giữa hai phường 8 và 10. Thôi bữa nay giải tán. Cái gì? Kiểm tra cũng nửa đêm, đã tới giờ đâu mà sợ. Nói không được là không được. Chú khu vực cho biết hôm nay ở ngoài phường đang làm việc về mấy hộ bị báo cáo. Bảnh nghĩ ra ngay, dưới bắp chân Bảnh mới giật giật chút nhưng nhối, thằng bò. Tiên nhân thằng bất dạy, tưởng hôm nay kiếm được món tiền gom thêm cho đủ gửi về Bắc cho mẹ và các em. Ông mà gặp lại đạp cho một cái đẹp dí như con rán. Giải tán tức thì, bà Tám ra lận. Cả băng bịn dịn, Bảnh hẹn hò. Ra khỏi nhà, Bảnh quẹo đường Đồng Khởi đi dọc xuống bờ sông. Vết cắn nhức nhối làm chân muốn cựa quậy. Kiếm cho ra thằng bò đá mấy cái thì đã xác quá đáng. Chương 2. Thằng bò ngồi trong một góc tối, trước mặt nó dòng sông Sài Gòn đen như mực. Xa tít bên kia sông là Thủ Thiêm, có dăm ánh đèn chớp sáng như mấy con mắt quỷ. Còn mấy cái ghe đậu sát hai bên bờ thì chiếu một ánh đèn mù mù thua cả con đom đóm. Mách không trông thấy mà tay nó biết hết, đâu là tờ đô la một đồng, đâu là giấy bạc tiêu hàng ngày. Tiền lẻ, tiền cắt nó tính nhầm và lựa đâu ra đó. Vo cho kỹ, gói trong tờ giấy bạc, gỡ ra từ bao thuốc lá, bọc thêm một túi ni lông, chẳng hai ba sợi dây thun nữa. Vẫn chưa yên lòng, nó nắn nắn gói nhỏ, đưa lên mũi hít lấy hít để. Người ta chê tiền bạc qua tay người này, người kia dơ giấy, một ổ vi trùng. Nó thấy thơm quá. Cái thú vị nhất của nó là thu người trong một nơi thật khuất, trốn trong bóng đêm và ngửi mùi giấy bạc. Trước đây, phút thú vị ấy của thằng bò thường bị phá nát bởi bọn thằng lai. Bây giờ thì đỡ rồi, nó đã khôn ra sau kinh nghiệm những trận đòn, những lần bị chấn lột. Cũng có những phút giây khác nữa, như mấy năm đầu giải phóng, dân bồi đời Sài Gòn chưa đông đúc dữ dằn như bây giờ. Nó từng được ngủ yên trong góc công viên. Một lần thức giấc nửa đêm, nó nghe giọng một bà mẹ dỗ dành con. Đứa bé gái đói, khóc đòi cơm. Người mẹ dỗ, ráng ngủ đi, mai má mua cho con một đĩa cơm sườn, nhiều thật nhiều, miếng sườn to thì to. Nó nghe rõ tiếng con bé vừa nấc vừa nuốt nước bọt kêu ực ực rồi khóc lớn hơn. Láo, má nói láo, không tin đâu. Tiếng không tin con bé kéo dài, lặp đi lặp lại, chắc miệng nói mà không mà lòng vẫn muốn tin. Người mẹ rõ hoài, không được cũng khóc luôn. Thằng bò cũng khóc giấm dứt, một mình vì tủi thân. Nhiều đêm, giữa khuya đói quá, không ngủ được, đâu có ai dỗ nó. Dỗ nữa, người mẹ kể chuyện đời xưa, nó lắng nghe, chuyện dài lắm. Nhưng nó chỉ còn nhớ là có một bà tiên rất thương những đứa trẻ nghèo đói, tên là Hiền Lành. Còn một bà khác chỉ gieo cho trẻ con chuyện hung dữ, tên là Ác Nữ. Bà tiên Hiền Lành rất thương trẻ con, nhất là những đứa trẻ bất hạnh mà ngoan ngoãn. Cầu xin đi, bà sẽ tới giúp đỡ, nhưng bà ở hơi xa, cầu lâu lắm. Còn bà ác, nữ thì rất gần, nên thường dễ xuống trần quấy quả. Giọng con bé, bà hiền lành đẹp thế nào hả má? Ôi, bà đẹp lắm, đẹp như cái hình hàng ngang người ta vẽ ngoài hộp bánh trưng thu. Bánh trưng thu như thế nào thằng bò chưa biết, nhưng cái vỏ hộp bánh thì thằng bò đã nhiều lần nhìn thấy ở các đống rác. Tự nhiên nhớ chuyện bà Tiên, lòng nó êm ả quá. Nó vẫn cầu bà Tiên hiền lành bao lâu nay, có lúc nó tưởng tượng bà Tiên kiếp trước là mẹ nó. Sao cầu hoài mà không thấy bà tới? Có thể vì nó hay cắn người. Con không cắn nữa, bà Tiên có cứu con không? Không cắn, không được đâu. Bà Tiên hiền lành mà gặp cái thằng bệnh bất kỳ đó, chắc cũng phải cắn cho nó một cái thôi. Thằng bò cẩn thận nhét gói tiền vào bên trong cái quần đùi có khâu một túi nhỏ. Chính cái túi con quê đã làm giúp nó. Con bé còn một tay mà khéo léo ghê. Mới đây thôi, có những hồi cùng khổ, nó còn lân la giúp đỡ thằng bò nhiều lắm. Nay thì con quê đã bộ điệu làm gái hẳn hoi rồi, còn nói gì nữa. Nó nằm bẹp xuống, thở như thở bằng mang cá bị mắc cạn trên cỏ ướt. Một lúc khỏe lại, nó bỏ đi, băng qua một mặt đường rộng, leo lên được lề đường. Nó ngừng lại để thở một lúc rồi mới tiếp tục. Cả hai mặt lề đường này quá quen thuộc với nó, đến nỗi chỉ cần nhìn một dấu hiệu nhỏ dưới lề một miếng gạch bị bóc, hay một lằn nứt, một vết dầu bẩn bám lâu năm, nó cũng đoán được đang bò qua cửa nhà nào. Sắp tới nhà cô Tuyết Trà rồi đây. Ngộ thiệt, cổ trắng bóc như tay lai mà còn tên là Tuyết nữa. Sao ai cũng gọi là Tuyết Trà? Nhớ rồi, hổm chửi nhau với thằng Lai Phá. Thằng này kêu chửi đủ tông chi họ hàng. Thuộc lầu lầu cái giọng thằng Lai Phá, nghe ớn ra gà thiệt. Ê con Lai này, Lai Mỹ đàng hoàng nghe, chứ không như bà Maroc Trà Và cột nhà cháy. Chửi nữa hả? Chửi thi với tôi nè. Nó phun ra một bài chửi có vần có điệu. Thằng bò đã từng hận thằng Lai Phá thấu xương, nhưng cũng phải nể nó. Chuyện gì thằng Lai Phá cũng biết. Nó như ông thần căn trong bếp, suốt các căn phố dọc con đường này. Con mụ Tuyết Trà này há, chắc có thằng chồng uống thuốc chuột chết nghèo cù đơ. Vòng vàng tiền bạc đếm không hết nghe từ bay. Con này giàu lắm, bị cái tật nuôi trai. Thằng Lai kể văn vắt. Nó leo lên thềm, kỳ thiệt, cứ bò tới trước căn nhà này là buồn ngủ. Thằng bò vừa quay mồm ra ngáp thì nghe tiếng đàn bà leo nhéo. Nó giật mình. Cô Tuyết chê ai? Sao rằng có với một chàng nào vậy? Lần đầu nó gặp đó nghe. Thằng cha nào đây? So với cô Tuyết, thằng cha nhỏ nhít à? Tay cầm gì vậy? À, cái đàn, nó biết rồi. Thằng cha này đàn ở nhà hàng trong khách sạn dưới kia. Đặt cái đàn trên vai, cầm cái gì giống cái cưa mà không phải cái cưa, kéo qua kéo lại là có tiếng kêu. Ngộ thật. Nghe sao buồn quá là buồn. Anh chàng vừa nói cái gì đó lại giọng bất kỳ mới nữa, mà cô Tuyết thì giọng nam rèo. Muốn đến là đến, muốn đi là đi ha, vô nhà tôi biểu. Hôm nay anh không thể ở lại, anh phải về, hẹn em tuần sau nhé. Không tuần sau gì hết, ngay giờ. Nói giờ là giờ, quanh co, hiểu cho anh mà. Hiểu cái gì? Sợ con Hà Bá ở nhà quá mà. Cái mặt đàn ông mà cứ giúp trong quần đàn bà, không đi đâu hết. Đã có người dừng lại coi, bọn thằng Lai Phá cũng xuất hiện. Thấy thằng bò đang nằm rẹp trên thềm, nghinh mặt nghe ngóng, thằng Lai lại nhổ nước bọt. Đủ má, lúc nào cũng gặp con chó hôi này, ông ớn lắm rồi nghe. Nhưng chúng nó còn đang bận coi cô Tuyết giằng co với anh thanh niên trẻ. Cô Tuyết đã ngót 40, anh chàng 25-26 là cùng. Tội nghiệp chiếc áo sơ mi trắng tinh của anh bị cô Tuyết lôi kéo nát nhẩu. Móng tay cô còn cào xước mặt nữa. Một con bà tròi trong nhóm thằng Lai la lên. Này bà ơi, sao bỏ thằng Tây già, bắt ăn tui vậy? Rồi nó với thằng Tây Lai kể lai lịch. Cái anh này kéo đàn ở Hữu Nghị chơi đâu từ bay. Bắt vô cán bộ đó. Loại này cán cuốc, tao biết. Mày biết đắt gì mà biết. Bồ nhí của cô Tuyết đó nha. Bà ơi, ấm con người ta vừa vừa mới đó mà ốm nhom coi tội không? Thả con người ta về với má người ta đi bà ơi. Khỏi tội không tụi bay. con dế cơm bằng hột bắp bà xài gì được, thằng Lai cho bà mượn nè. Đủ má mày, thằng Lai rượt theo con nhỏ bà tròi, có vậy thôi mà thằng bò cười không khép miệng được. Con nít quỷ, mấy người lớn rủa rồi bỏ đi. Anh chàng đánh đờn năn nỉ cô Tuyết mở cửa cho anh ta lấy xe Honda ra về. Cô Tuyết không mở, cuối cùng anh chàng cũng thoát thân leo được lên xích lô đi mất. Cô Tuyết giận điên, thằng bò tránh không kịp, nó bị một cái đá văng xuống lề đường. Bọn thằng Lai phá đuổi nhau chạy xuống phía dưới xa, con đường lại vắng ngắt. Thằng bò bỏ ngược lên, nó đụng một số dân hốt đang khơi những đống rác để lượm lon và bao ni lông. Cảnh thằng bò đêm đêm lê lết trên đường đã quá quen thuộc với họ. Bò nữa, nó ngang qua công viên Chi Lăng tới ranh giới của phường 8. Bò nữa, nó đã đến bãi cỏ trước nhà thờ. Một vài cặp còn ngồi trên cỏ tâm tình, bất chấp thiên hạ. Nó lết tới, dừng lại dưới chân tường Đức Mẹ.
Thương cho kiếp sống thao phương thân gầy gò người cho gót thương, đôi khi muốn yêu ai nhưng ngại ngùng đành lãng tay. Đêm nay giấy chân tâm tư gửi về người chốn miệt mùng, đời nghèo lòng nào dám mơ tình thương. Trời cao có thương, vui xin người ban phước cho đời phu.